thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Đọc Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 6 với đề tài Lời Cầu Nguyện của Sứ Đồ Phao-lô phần 2, căn cứ trên thư Côlôse chương 1, từ câu 9 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1, từ câu 9 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Từ khi biết tin về con dân Chúa tại Côlôse, sứ đồ Phao-lô đã làm gì? Ông đã cầu nguyện cho họ như thế nào? Chủ đích lời cầu nguyện của ông ra sao? Từ câu 9 đến câu 11. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Côlôse phải làm gì? Tại sao? Từ câu 12 đến câu 14. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta đã học biết về tấm lòng của sứ đồ Phao-lô tha thiết cầu nguyện không thôi cho con dân Chúa tại Côlôse. Ông cầu xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Câu 9. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đích lời cầu nguyện của ông trong câu 10 của thư Côlôse chương 1. Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Qua câu 10, chúng ta thấy có 3 chủ đích khi sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu tại Côlôse hiểu biết tường tận về ý muốn của Chúa trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh. Chủ đích thứ nhất là để họ có thể sống xứng đáng với Chúa. Một người thật sự có đức tin nơi Chúa, được kết nối với sự sống của Chúa thì phải có đời sống kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Nghĩa là phải có sự thay đổi trong đời sống. Trước kia thờ hình tượng thì nay thờ phượng Chúa. Trước hay ghen ghét mọi người thì bây giờ yêu thương. Trước sống tham lam, hút sách, nhậu nhẹt say sưa luôn tuồng thì bây giờ không còn nữa. Một người trước kia làm ăn gian dối thì nay làm ăn ngay thẳng. Người ăn nói lỗ mãng thì bây giờ cư xử nhã nhặn. Người chỉ biết lợi dụng người khác thì nay phục vụ người khác. Người hay dèm che người khác thì bây giờ bắt đầu nói tốt về người khác, vân vân. Lời Chúa dạy người được Thánh Linh đổi mới thì phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ê-phê-sô chương 4, từ câu 22 đến câu 24. Đó là một đời sống được biến đổi hoàn toàn, mọi sự đều trở nên mới. Sự ăn năn phải gắn liền với hành động, nếu không, đó không phải là sự ăn năn thật. Bởi đức tin, không có việc làm thì chết. Khi ông Giăng Báp Tít làm báp tem cho dân chúng, có nhiều người Pharisee và Sadducee đến xin chịu lễ báp tem, thì ông dạy họ rằng, vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Matthew chương 3, từ câu 7 đến câu 8. Phao-lô cho biết, mục đích con dân Chúa tại Côlôse sống xứng đáng với Chúa không chỉ để người ta khen ngợi họ là người đạo đức, mà hơn thế nữa, đó là đặng đẹp lòng Ngài mọi đường. Từ ngữ mọi đường có nghĩa là mọi phương diện, bao gồm tất cả những lĩnh vực trong đời sống một người. Đó là đời sống kết quả qua cách ăn nết ở hằng ngày. Điều đó được thể hiện qua cách họ làm việc, cách đối xử trong gia đình và với người chung quanh, cách học hành, cách họ giải quyết những lầm lỗi, vân vân. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Philip chương 2, câu 15. Có như thế, đời sống tín hữu mới đẹp lòng Chúa mọi đường. Chủ đích thứ hai là để họ có thể nảy ra đủ các việc lành. Sứ đồ Phao-lô cho biết, đời sống kết quả là một đời sống được thay đổi từ bên trong và tỏa ra bên ngoài bằng cách nảy ra đủ các việc lành, có nghĩa là sinh bông trái bằng những việc tốt lành. Con dân Chúa được cứu không phải do công đức bởi việc lành của mình, nhưng khi trở nên cơ đốc nhân thì chúng ta đã được cứu, nên phải có đời sống kết quả bằng những việc lành, như trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 10. Nếu người khác không thấy sự thay đổi trong nếp sống của người tin Chúa, thì không thể nói người ấy có kinh nghiệm tái sinh. Vì tấm lòng và đời sống của một người luôn đi đôi với nhau. Về phương diện thuộc linh, sự thay đổi của người tin Chúa trong một vài lĩnh vực có thể xảy ra tức thời, nhưng để được kết quả toàn diện, cần có thời gian. Qua thời gian, người ta phải từng bước nhìn thấy sự khác biệt trong lối sống của một người tin Chúa. Sự thay đổi bên trong diễn ra trước khi có những kết quả bên ngoài. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho con dân Chúa tại Côlôse để họ không chỉ tăng trưởng và kết quả trong một giai đoạn mà cứ tiếp tục cho đến ngày Chúa tái lâm hay ngày họ về với Chúa. Ông cầu nguyện cho họ cứ luôn được nối kết với Chúa cứu thế, như lời Chúa Giê-xu phán dạy các môn đồ rằng: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Giăng 15, chương 5. Khi một người cứ ở trong Chúa thì sẽ có sự thay đổi về những giá trị trong lối sống. Chủ đích thứ ba là để họ có thể tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho con dân Chúa tại Côlôse tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa không có nghĩa là họ chỉ biết về thuộc tính và những mỹ đức của Chúa, mà họ còn phải học biết những phương cách để gắn liền với Ngài, hầu kinh nghiệm sức sống của Chúa tuôn tràn trên đời sống mình, đặng sống một đời sống kết quả và đẹp lòng Ngài. Như vậy, tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa là tăng trưởng trong những phương diện nào? Có hai phương diện. Phương diện thứ nhất, tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa là tăng trưởng trong mối liên hệ với Ngài. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho mối liên hệ giữa cơ đốc nhân với Chúa mỗi ngày càng mật thiết hơn, đến nỗi những mong muốn của Ngài cũng là mong muốn của họ. Có như thế, lời cầu nguyện của con dân Ngài mới đẹp lòng Ngài và được linh nghiệm, như lời Ngài dạy rằng: Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Văn nhất, chương 5, câu 14. Khi Chúa Giêsu còn tại thế, Ngài cầu nguyện: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha cho chúng ta thấy mối tâm giao ngọt ngào và mật thiết giữa Ngài với Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho con dân Chúa tại Cô-lô-se có mối liên hệ với Đức Chúa Trời giống như mối liên hệ giữa Chúa Cứu Thế Giêsu với Cha Ngài vậy. Khi họ có mối liên hệ khăng khít với Chúa thì sẽ không có bất cứ trở lực nào có thể kéo họ ra khỏi Ngài. Phương diện thứ hai, tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa là kinh nghiệm Ngài nhiều hơn. Điều sứ đồ Phao-lô cầu xin cho họ không phải là sự tăng trưởng trong sự hiểu biết về Chúa, tức là nói đến tri thức của người ấy về Chúa. Một người có thể nghiên cứu, tìm tòi để có những kiến thức thần học sâu rộng, nhưng vẫn không có mối liên hệ với Chúa, như trường hợp của người trai trẻ giàu có được kỹ thuật trong Phúc âm Luca, chương 18, từ câu 18 đến câu 23. Anh ta hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời và thực hành, nhưng anh ta đã không bằng lòng theo Chúa Giêsu để kinh nghiệm Ngài. Nhưng sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho họ được kinh nghiệm Ngài nhiều hơn, nghĩa là họ nếm biết Chúa là ngọt ngào. Khi họ kinh nghiệm ngọt ngào với Chúa, thì bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Roma chương 8, từ câu 38 đến câu 39. Nhờ đó, các tín hữu tại Cô-lô-se không chỉ hiểu biết về quyền năng, bảo vệ, giải cứu, chu cấp của Chúa cho mọi nhu cầu của mình, mà còn kinh nghiệm sâu xa hơn về tình yêu, ân sủng, lòng nhân từ, sự thành tín của Chúa, đặng biết rõ ý muốn và mục đích của Ngài cho đời sống của mình. Lúc ấy, tà giáo sẽ không thể có một chỗ nào trong lòng và tâm trí của họ được. Qua lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy được tâm tình đặc biệt của ông dành cho con dân Chúa tại Cô-lô-se. Từ đó, chúng ta học được nhiều điều trong nếp sống đạo của Cơ Đốc nhân. Trong bài học sau, chúng ta sẽ học tiếp phần thứ ba của đề tài lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô, đồng thời sẽ học phần áp dụng cho đời sống của mình như thế nào. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 1, từ câu 9 đến câu 14. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 7 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh tốt. Con xin dâng lên Chúa sức sống đời con. Xin ban ơn cho con khỏi vùng tâm tối, xin hướng dẫn con bình an mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh yêu, con xin dâng lên Chúa ca tâm linh này. Nguyện Giêsu ngự trị trên đời sống con, xin Ngài hằng cai quản lòng con. Xin cho con một lòng yêu kính Chúa, xin cho con một lòng tôn thờ Cha, xin cho con một lòng sống bên Ngài, xin cho con một lòng tin trung trọn đời. Xin cho con một lòng yêu kính Chúa, xin cho con một lòng tôn thờ Cha, xin cho con một lòng sống bên Ngài, xin cho con một lòng tin trung trọn đời.